thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình Văn hóa Văn nghệ tuần đầu tiên của tháng 12 này, mời quý vị và các bạn cùng nghe những nội dung chính sau. Văn học ứng dụng, một hướng đào tạo mới. Bài viết của tác giả Sao Khuê đăng trên tuần báo Văn nghệ Thái Nguyên. Phần cuối chương trình có truyện ngắn của nhà văn Hồ Thủy Giang với nhan đề Cổ tích trên đồi chè. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Thưa quý vị và các bạn, trong sự phát triển của nhân loại, cho dù ở bất kỳ thời đại nào, văn học cũng luôn đóng một vai trò quan trọng trong đời sống. Nhiều khoa ngữ văn trong các trường đại học nước ta hiện nay nói chung, khoa báo chí truyền thông và văn học, trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên nói riêng, đã có chiến lược chuyển hướng mạnh mẽ trong đào tạo ngành văn. Và việc mở ngành văn học ứng dụng là một trong những bước đột phá, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu của xã hội. Bài viết của tác giả Sao Khuê đăng trên tuần báo Văn nghệ Thái Nguyên sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về ngành văn học ứng dụng và những cơ hội việc làm rộng mở từ ngành đào tạo mới này. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Ngày nay trong xã hội tiêu dùng hiện đại, với sự phát triển như vũ bão của công nghệ, văn học hóa thân vào muôn hình vạn trạng các sản phẩm thuộc các lĩnh vực khác nhau của cuộc sống. Báo chí, truyền thông, xuất bản, điện ảnh, sáng tác, giáo dục, nghiên cứu văn hóa và rất nhiều các hoạt động nối kết cộng đồng. Tuy vậy, bởi lâu nay chúng ta cứ khoác cho văn chương nhiều mỹ từ xa lạ, trói nó trong cái lồng chật hẹp, cho nên nhiều người nghĩ vào đại học học ngành văn chỉ là để khi ra trường dạy văn hoặc sáng tác văn học, viết tiểu thuyết, truyện ngắn, thơ ca, v.v. Trong đào tạo ở bậc đại học, người ta quan tâm đến những ngành nghề hot khác để kiếm tiền nhanh. Đào tạo ngành văn học rơi vào trạng thái yếu thế, thậm chí có người bi quan cho rằng văn học đã chết. Song thực tế cho thấy, tại các nước phát triển như Anh, Mỹ, Pháp, ngành văn học và viết sáng tạo lại đang có xu hướng gia tăng. Bởi trong xã hội hiện đại, có rất nhiều ngành nghề ngày càng đòi hỏi người làm việc phải có kiến thức sâu sắc, am hiểu về văn học nói riêng và văn hóa nói chung. Như vậy, trong xu thế hội nhập toàn cầu, việc thay đổi chương trình đào tạo ngành văn học, chuyển từ hàn lâm sang hướng ứng dụng thực tiễn là một hướng đi phù hợp với sự phát triển tất yếu khách quan của lịch sử của thời đại. Trong bối cảnh cả nước đổi mới toàn diện giáo dục đại học, nhiều khoa ngữ văn trong các trường đại học nước ta hiện nay nói chung, khoa báo chí truyền thông và văn học, trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên nói riêng, đã có những chiến lược chuyển hướng mạnh mẽ trong đào tạo ngành văn. Và việc mở ngành văn học ứng dụng là một trong những bước đột phá, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu của xã hội. Về kiến thức, ngành văn học ứng dụng trang bị cho người học những kiến thức nền tảng về văn hóa, triết học, chính trị, công nghệ thông tin, ngoại ngữ. Kiến thức văn hóa bao gồm văn hóa Việt Nam và văn hóa các dân tộc trên thế giới. Kiến thức triết học không dừng lại ở phạm vi triết học Marx Lenin, mà mở rộng kiến thức triết học phương Đông và phương Tây. Chương trình chú trọng đến khối kiến thức ngôn ngữ, bao gồm ngữ âm, ngữ pháp tiếng Việt, ngữ dụng học, Hán Nôm, tiếng Anh, và một số ngoại ngữ khác như tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Hàn Quốc, tiếng Trung, tiếng Đức, v.v. Theo hướng người học tự chọn, khối kiến thức văn học bao gồm lý luận văn học Việt Nam, văn học phương Tây, văn học châu Á. Học ngành văn học ứng dụng, người học sẽ có trong hành trang của mình một vốn tri thức không nhỏ để sử dụng linh hoạt, thiết thực trong đời sống, xử lý công việc một cách hiệu quả. Sự hiểu biết về văn hóa nói chung và văn học nói riêng như chìa khóa vạn năng giúp chúng ta có thể mở mọi cánh cửa, những vấn đề có liên quan đến đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội. về kỹ năng, đặc biệt khác với chương trình đào tạo cử nhân sư phạm ngữ văn và cử nhân văn học kiểu truyền thống trước đây. Sinh viên được phát triển các kỹ năng nghề nghiệp gần với truyền thông đại chúng, truyền thông doanh nghiệp và truyền thông xuất bản, thông qua khối kiến thức truyền thông, PR, nghiệp vụ văn phòng, thông qua các học phần, báo chí truyền thông, ngôn ngữ báo chí, viết quảng cáo, biên tập thông tin du lịch, biên tập văn bản báo chí, truyền thông quan hệ công chúng, tổ chức sự kiện, báo chí về văn học nghệ thuật, v.v. Trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, tốc độ phát triển như vũ bão của các ngành công nghệ thông tin đã kéo con người lại gần nhau hơn. Chưa bao giờ sự tương tác phản hồi giữa tác giả và người đọc nhanh đến như vậy. Công nghệ số đã dẫn đến sự xuất hiện của những ngành nghề rất mới và rất hot như viết content, biên tập nội dung website. Đó là những công việc đòi hỏi nhiều, không những về kỹ năng sử dụng ngôn ngữ, mà nó còn đòi hỏi người đảm nhiệm công việc phải tích hợp được kỹ năng công nghệ thông tin để biên tập nội dung video, sử dụng phần mềm chỉnh sửa video, hình ảnh. Những điều này buộc chương trình đào tạo ngành văn học ứng dụng phải bứt phá khỏi giới hạn của chương trình đào tạo cũ để mang đến cho người học những môn học tích hợp nhiều giá trị tri thức mới, đáp ứng yêu cầu của xã hội, đặc biệt kỹ năng làm việc trong lĩnh vực truyền thông số. Bên cạnh khối kiến thức thực tế, thực tập chiếm tỷ lệ 13% thời lượng chương trình đào tạo. Tỷ lệ thực hành trong mỗi học phần cũng chiếm 30-50% tổng thời gian. Sinh viên được đi nghiên cứu, điền giã thực tế từ năm thứ hai và được kết nối thường xuyên với các cơ quan truyền thông để thực hành và nâng cao các kỹ năng nghề nghiệp trong suốt quá trình đào tạo. Như vậy, các hình thức học tập phong phú gắn lý thuyết với thực hành, các chuyến thực tế hữu ích sẽ giúp người học hội tụ các kỹ năng cần thiết cho công việc tương lai như thuyết minh, quản lý, điều hành và làm việc nhóm. Hơn hết, với hồn cốt là nền tảng văn chương, người học còn được nuôi dưỡng chữ tâm với cuộc đời và con người, với nghề nghiệp mà mình gắn bó, rèn luyện khả năng nhạy bén, thích nghi, sáng tạo trong công việc. Đó là những giá trị, phẩm chất quan trọng của người lao động mà trong bất cứ ngành nghề nào cũng cần phải có. Học văn học theo định hướng ứng dụng chính là một sự lựa chọn phù hợp cho những người học yêu văn chương và khối ngành xã hội. Cơ hội nghề nghiệp không chỉ dừng lại ở việc dạy học và nghiên cứu. Xin được giới thiệu thêm một vài cơ hội việc làm mà bạn có thể lựa chọn nếu bạn là cử nhân ngành văn học ứng dụng, như nghiên cứu và giảng dạy văn học, văn hóa và ngôn ngữ tại các trường đại học, trung học, công tác tại các viện, trung tâm nghiên cứu văn học, ngôn ngữ, văn hóa, phóng viên, biên tập viên tại các tòa soạn báo chí, đài phát thanh, truyền hình, hướng dẫn viên du lịch, quản lý và tổ chức các sự kiện văn hóa nghệ thuật tại các sở ban ngành địa phương, chuyên viên truyền thông, viết kịch bản, xây dựng chiến lược, tiếp thị và tổ chức chương trình quảng bá sản phẩm, ấn phẩm nghệ thuật, viết bài quảng cáo, bài PR sản phẩm cho doanh nghiệp và nhà xuất bản. Đặc biệt, với thiết kế chương trình đào tạo linh hoạt, có độ mở, luôn tiếp thu những tri thức mới của nhân loại, sinh viên ngành cử nhân văn học của Trường Đại học Khoa học Đại học Thái Nguyên sẽ có đủ năng lực đảm nhận các công việc liên quan đến chuyên ngành văn học, các công việc gắn với nhu cầu nhân lực truyền thông đang ngày một tăng cao hiện nay của xã hội trong thời gian tới. Gần gũi với truyền thông, báo chí, ngành học này tạo nền móng để người học tác nghiệp trong lĩnh vực marketing, PR, truyền thông doanh nghiệp, truyền thông xuất bản, v.v. Bên cạnh đó, với trí thức nền văn học, người học có kỹ năng viết tin bài, phóng sự hoặc phê bình tác phẩm nghệ thuật trên báo chí. Ở khía cạnh sáng tác, ngành học giúp tích vốn văn chương và truyền thụ cảm hứng để trở thành những nhà thơ, nhà văn chuyên nghiệp. Ở khía cạnh giáo dục đào tạo, kiến thức chuyên ngành là hành trang để giảng dạy các cấp học từ tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông đến cao đẳng, đại học. Để dạy kỹ năng về ngôn ngữ trị liệu cho trẻ có nhu cầu đặc biệt, tổ chức ngoại khóa cho trẻ là con em các dân tộc thiểu số. Tất cả đều cho thấy sức sống mầu nhiệm của văn học và sự ứng dụng đa dạng của ngành học này trong đời sống xã hội. Trong sự phát triển của nhân loại, Cho dù ở bất kỳ thời đại nào, văn học cũng luôn đóng một vai trò quan trọng trong đời sống. Trước những thách thức của xã hội hiện nay, ngành văn học ứng dụng bằng thế mạnh rất đặc trưng của mình đã và đang phát huy tác dụng, đồng thời khẳng định được vị thế của riêng mình. Đúng như giáo sư tiến sĩ Lê Thị Thanh Nhàn, hiệu trưởng nhà trường đã khẳng định, bắt kịp xu hướng phát triển của thời đại, chuyển mạnh hướng đào tạo để đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực của xã hội trong thời kỳ phát triển mới của đất nước. Khoa Báo chí Truyền thông và Văn học, Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên, với đội ngũ giảng dạy là các nhà giáo, các nhà nghiên cứu có uy tín nghề nghiệp, tâm huyết và trí tuệ, luôn là địa chỉ tin cậy, giúp người học kiến tạo nền tảng năng lực vững vàng để đi đến thành công.
Cất hết những âu lo muộn phiền, thành thời bàn chân tôi bước. Một ngày bước giữa thanh thang cuộc đời, mỉm cười lòng bỗng vui. Tôi quên đi bao tháng ngày bon chen giữa dòng lợi danh. Một ngày bỗng thấy ta như trẻ lại, tự như lúc mới đôi mươi. Gió vẫn hát bên tai thì thầm, bạn ơi đời đẹp lắm. Dù có lúc đôi khi cuộc đời chẳng như người ta ước mong, quanh tôi vẫn thấy tiếng cười chen lẫn những giọt mồ hôi. Nụ cười ấm áp chứa chan tình người, người lên trong đôi mắt người. Gió hát dù làn môi mềm chào một ngày nắng lên. Đôi chân tôi qua bao con đường, lòng nghe ngập tràn yêu thương. Yêu thương cuộc sống này, yêu trong từng phút giây. Tôi quên đi vội vàng để nhìn cuộc đời thanh thản.
Thưa quý vị và các bạn, trà Thái Nguyên nước tiếng đệ nhất danh trà, có lẽ không chỉ nhờ sự ưu đãi của thiên nhiên đối với thổ nhưỡng và bàn tay những người thợ sao chè lành nghề, mà dường như những cánh chè Thái Nguyên còn thu nhận trong trời đất và hồn vía con người cùng những nỗi thương đau, những giọt nước mắt thủy chung của những mối tình đẹp như cổ tích để làm nên một hương vị trà mà không nơi nào có được. Nhà văn Hồ Thủy Giang đã viết như vậy trong phần kết của thiên truyện ngắn Cổ tích trên đồi chè. Phần cuối chương trình Văn hóa văn nghệ Chủ nhật hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn này qua giọng đọc Mai Hạnh. Đúng 52 năm, tôi mới quay về bản Suối Cát, gặp lại Sầm A Sám. Bây giờ thì mọi người đã gọi là cụ rồi, vì lão đã ngoài 80. Gặp lại lão, tôi vô cùng kinh ngạc vì đã hơn nửa thế kỷ trôi qua mà cuộc sống của Sầm A Sám vẫn không hề thay đổi. Vẫn độc thân trong căn nhà, nói đúng hơn là trong cái chòi canh tựa vào thân cây mít già, tạo thành cái thế lơ lửng như một cái chuồng chim khổng lồ giữa đồi chè. Đồ vật trong nhà cũng vậy, từ cái sàn nhà, cái mặt bàn làm bằng thân cây mai đập dập, từ cái gáo ống bương, bộ ấm chén cổ lỗ xỉn màu, từ cây đàn bầu, cây nỏ bằng gỗ rừng, tất cả đều giống như chủ nhân của chúng, chỉ già đi, cũ nát và mục ruộng ít nhiều. Lạ nhất là sự bài trí vẫn giữ đúng ở các vị trí cách đây hơn 50 năm. Bộ ấm chén cổ lỗ đặt lọt trong cái hốc gỗ vuông bên cửa sổ. Chiếc đàn bầu, cánh nỏ vẫn treo trên cái đinh lớn trên cây cột sát gian ngủ. Cái gáo ống bương vẫn nằm cạnh vại nước gần cầu thang ọp ẹp. Có lẽ trên thế gian này khó có người bảo thủ kinh hoàng đến thế. Cái tên Sầm A Sám thoạt nghe như tên người Tàu, nhưng lão hoàn toàn thuần Việt, người Mạn Thái Bình hay Nam Định gì đó, tôi cũng không nhớ rõ. Về lai lịch của lão, tôi không biết gì hơn ngoài chuyện cả gia đình lão đã chết thảm trong một trận càn của lính Lê Dương. Từ đấy lão lưu lạc khắp nơi, rồi cuối cùng trốn biệt lên cái bản suối cát hoang vu này sinh sống. Trông hình dáng lão có vẻ hơi thô ráp, cũ kỹ, nhưng qua tiếp xúc, tôi được biết lão xuất thân từ một gia đình nho học. Kiến thức của lão không thể xem thường. Những năm chống Mỹ, tôi theo gia đình sơ tán lên đây thì lão đã trở thành dân thổ cư của bản suối cát rồi. Tôi vốn người thành phố, ngay từ ngày ấy đã tốt nghiệp phổ thông, ấp ủ một mơ ước trở thành nhà văn. Vì vậy, việc gia đình tôi sơ tán lên cái vùng đất hoang sơ mà đẹp như cổ tích ấy, đối với tôi giống như một phần thưởng vô giá. Bản suối cát, địa bàn khá rộng nhưng chỉ có dăm chục nóc nhà nằm rải rác trong cái thung lũng nhấp nhô, những dải đồi thoai thoải, len lỏi giữa những con suối trong vắt. Sau này, khi đã đi cùng trời cuối đất, tôi không thấy vùng quê nào đẹp hơn thế. Điểm nổi bật của người dân nơi đây là nhà nào cũng có ít nhất một đồi chè lớn. Hồi ấy nghe đâu chè suối cát cũng có tiếng, được giới sành chè trong huyện ca tụng. Gần một năm sơ tán ở bản suối cát, tôi đã có dịp làm quen rồi kết bạn vong niên với Sầm A Sám. Năm đó, lão đã ngoài 30 tuổi, nhưng vẫn sống lầm lũi một mình trong cái chòi chuồng chim ấy. Chắc chắn phải có một lý do nào đấy nên lão mới chọn cách sống độc thân như vậy. Tôi với lão thân thiết vậy, nhưng cũng tới tận ngày tôi sắp sửa nhập ngũ, cái bí mật kia lão mới hé mở cho hay chút ít. Vào một buổi tối, sau vài tuần trà, lão lặng lẽ kể cho tôi nghe theo kiểu bà kể cho cháu nghe một câu chuyện cổ tích. Ngày xưa, ở một cái bản miền núi mà người ta hay gọi là bản suối tiên, có một chàng trai mồ côi nghèo khổ, sống trong một túp lều nhỏ, phải neo vào cây mít già cho khỏi đổ trong mùa sông bão. Ngày ngày chàng hái chè trên mảnh vườn nhà, sao tầm rồi mang ra chợ huyện bán lấy tiền đong gạo. Cuộc sống tuy vất vả, nhưng chàng không bao giờ than vãn nửa lời. Vào một đêm rất xấu trời, bản suối tiên như nghiêng ngả trong mưa gió. Đang ngồi trong chòi, đếm từng tiếng sét. Chợt chàng trai thấy một bóng đen đang cố leo lên cầu thang. Nhìn kỹ, chàng nhận ra đó là một cô gái. Chàng vội chạy xuống, kéo cô lên. Được sưởi ấm bằng chút than hoa, chẳng mấy chốc, cô gái đã hồi tỉnh chút ít. Chàng trai lặng người kinh ngạc vì trước mặt mình là một tuyệt sắc giai nhân. Chàng chưa từng gặp người nào có sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành đến thế. Nghe cô gái kể lại, chàng mới biết cô đang bị gia đình ép gả cho một lão nhà giàu, tuổi đã ngót 60. Và cô có ý định trốn khỏi nhà, nhưng gặp phải mưa gió nên mới liều vào đây để trú tạm. Những bát cháo, những vị thuốc rừng cùng sự chăm sóc tận tình của chàng trai. Chẳng mấy chốc, cô gái đã khỏe mạnh trở lại. Nghĩa là đã tới lúc cô phải ra đi. Nhưng không hiểu sao mấy lần bước xuống cầu thang để chia tay vị ân nhân, cũng mấy lần cô không thể nào bước nổi. Có thể cô thiếu tự tin, lo sợ đoạn đường đầy chông gai phía trước. Nhưng hình như điều quan trọng hơn là cô thoáng nhìn thấy những giọt nước mắt ứa ra từ cặp mắt chân thành của chàng trai trong mỗi lần sắp sửa chia tay. Thế rồi cuối cùng, cô đã liều thân ở lại. Từ đấy trên đồi chè, chàng trai đã không còn phải cặm cụi một mình nữa. Những buổi hái chè bỗng trở nên thi vị. Vừa hái chè, chàng trai vừa dạy cô gái hát bài ca dân gian. Ngày xưa có anh Trương Chi, người thì thật xấu, hát thì thật hay. Cô mị nương ở lầu Tây. Từ đấy, đồi chè của chàng trai thường ngập trong tiếng hát. Cuộc đời của chàng trai và cô gái như đang trôi trong giấc mơ. Thì chẳng bao lâu, gia đình cô gái phát hiện ra mọi chuyện. Một đoàn gia nhân, nách thước, tay đao, ào ào xông đến cái nhà chòi, lôi cô gái đi, trước sự bất lực và lòng xót xa vô hạn của chàng trai mồ côi. Từ đấy, chàng lại lủi thủi sống một mình. Sầm A Sám không nói, nhưng tôi hiểu đó chính là lý do lão không lấy vợ. Ở đời có những người chỉ sắt son với một người. Điều này quả không hiếm trong thiên hạ. Khi tôi và Sầm Á Xám ngồi khoanh tròn trên cái mặt sàn bằng cây mai đập dập cùng ấm trà nóng hổi, lão chậm rãi: "Cậu với ta thật là trái ngược. Cậu đã đi khắp thế giới, còn ta thì chỉ ngự ở một chỗ này thôi. Về đây có lẽ cậu thấy lạ, vì đã hơn 50 năm mà mọi vật không một chút thay đổi, phải không?" Quả thật là ngoài sức tưởng tượng của cháu. Cũng như cách gọi tôi bằng cậu, tôi cũng giữ cách xưng hô chú cháu với lão như ngày xưa. Lão cười khà khà: "Nhưng đấy chỉ là những thứ cậu mục sở thị thôi. Cậu sẽ còn lạ hơn khi ta nói điều này." Lão chỉ tay xuống đồi chè: "Cậu thử nhìn kỹ xem, đồi chè của ta có gì thay đổi không?" Tôi nheo mắt nhìn những luống chè với vẻ khó hiểu. Lão phẩy tay: "Cậu không phải là người trồng chè, không hiểu cũng phải thôi. Nhưng ta nói cho cậu nghe, cả cái huyện này chỉ có đồi chè của ta là duy nhất vẫn giữ giống chè truyền thống, còn gọi là chè Trung Du. Nghĩa là ngày trước thế nào thì nay vẫn giữ y nguyên như thế." Tôi đã hiểu ra ít nhiều, góp lời: "Thì giữ giống chè truyền thống cũng tốt chứ ạ?" Lão xua tay: "Chỉ có những người không hiểu về chè mới nói như cậu thôi. Bây giờ người ta đã bỏ hẳn giống chè Trung Du, tức là chè truyền thống rồi. Vì chè Trung Du không cho năng suất cao, lại khó chế biến ra những loại trà hảo hạng tân tiến như trà Tôm Nõn, trà Đinh, là những loại trà đang có giá trên thị trường. Cho nên chỉ những người lạc hậu, bảo thủ và không cần tiền như ta mới canh tác chè như vậy thôi." Ngừng một lúc lâu, lão mới lên tiếng: "Nhưng cậu có biết vì sao ta lại như vậy không?" "Dạ, hình như..." Không đợi tôi trả lời, lão giải thích: "Cậu là nhà văn, chắc cũng hiểu và thông cảm với cái sự lẩm cẩm của ta đôi phần. Ta làm vậy chính là vì Nương đấy. Cô ấy tên là Nương, hẳn cậu còn nhớ chứ?" "Vâng, chị ấy, người trong câu chuyện cổ tích tên là Nương, cháu quên thế nào được." "Cảm ơn cậu, thế mới là tri kỷ chứ. Nương ở với ta chỉ được hơn một tuần lễ, nhưng từ khi Nương bị bắt đi, ta muốn giữ nguyên vẹn mọi thứ đã được sắp đặt từ khi Nương còn ở đây. Ví như cái nhà tắm quây bằng những tấm phên nứa kia." Mắt lão bỗng trở nên mơ màng. "Chính trong cái nhà tắm quây bằng phên nứa ấy, ta đã múc từng gáo nước sội xuống cái thân thể nõn nường như ngọc bích của Nương. Rồi từ cái chén Nương rụt rè uống từng ngụm trà, từ cái gáo bằng ống bương mỗi lần Nương đi lấy nước. Cái tiếng nước khi Nương đổ từ cái ống bương vào vại dường như vẫn phảng phất bên tai." Lão nghẹn ngào, khẽ quay mặt ra chỗ khác. Lén lau nước mắt, lão quay lại, gắng gượng mãi rồi mới nói nổi: "Chỉ có tiếng hát của Nương thì mãi mãi ta không còn được nghe nữa. Nương hát hay lắm." Lão hắng giọng rồi cất tiếng hát khe khẽ: "Ngày xưa có anh Trương Chi, người thì thật xấu, hát thì thật hay, cô mị Nương ở lầu Tây." "Đấy là bài hát mà ta dạy Nương đấy cậu ạ. Nhưng Nương hát hay hơn ta nhiều." Chợt lão ôm mặt khóc. Tôi cũng ngậm ngùi, cầm chén trà nhấm nháp. Vị đắng đậm chát của trà bỗng se sắt trên môi. Hình như vị chát ấy lâu nay tôi không còn được thưởng thức. Tôi nhận ra đó chính là vị trà của suối cát hơn nửa thế kỷ trước. Vị chát của chè Trung Du. Để kìm lại những cảm xúc hơi thái quá của lão, tôi chuyển đề tài: "Cháu thấy cái vị trà Trung Du này uống cũng rất thú vị, ăn đứt nhiều loại trà khác." Giọng lão đã đôi phần bình tĩnh trở lại. "Cậu nói phải, cái vị chát của chè Trung Du ở các vị trà giống mới không có được. Tuy năng suất không cao, nhưng nếu chè Trung Du tuyệt chủng thì cũng tiếc lắm. Và điều này chắc cậu chưa biết, búp chè Trung Du bao giờ cũng có một màu tím mơ màng. Ta rất thích cái màu tím ấy. mỗi lần tới kỳ ra búp, cả đồi chè của ta lại ánh lên trong nắng mặt trời. Những lúc ấy, ta nhớ nương xa xiết. Có lẽ vì thế mà 60 năm nay ta lao động trên đồi chè mà không thấy mệt, kể cả khi tuổi đã ngoại 80 như bây giờ. Ngồi đăm chiêu một lát, Sầm A Xám chạy tới cái hốc nhỏ bên cửa sổ, lôi ra một cái chén to, ngồi sát vào tôi, khẽ nói: "Đây là chiếc chén bằng gỗ mít. Ngày ấy kể cho nương nghe tích Trương Chi, có đoạn nói về chiếc chén khoét bằng gỗ bạch đàn. Mỗi lần mị nương rót đầy rượu thì lại nhìn thấy bóng chàng Trương Chi chèo thuyền và cất tiếng hò khoan." Nghe ta kể, nương khóc nấc lên. Vậy là lúc ấy ta đã nảy ra ý định khoét cái chén bằng gỗ mít, lấy từ cây mít của chính cái chòi này. Nhưng chiếc chén khoét chưa xong thì nương đã bị người ta bắt đi. Cái chén này đêm nào ta cũng rót đầy trà. Và cậu có biết không, cách đây chừng một tháng, vô tình một giọt nước mắt của ta rớt xuống chén trà, thì bỗng nhiên hình bóng nương hiện ra từ đáy chén. Nương không hát như chàng Trương Chi, mà chỉ nhìn ta bằng ánh mắt buồn thăm thẳm. Có phải vậy là nương trách ta không bảo vệ được cô ấy không? Sầm A Xám xa nước mắt. Tôi nhìn lão trong nỗi cảm thông vô hạn. Có thể đó chỉ là những ảo ảnh của tuổi già đang lão hóa. Nhưng thẳm sâu trong lòng, tôi lại tin câu chuyện lão vừa kể hoàn toàn là thật. Cùng với Sầm A Xám đứng trên đỉnh đồi chè, nhìn rộng ra khắp thung lũng suối cát, tôi bỗng thấy tâm hồn thư thái lại. Bây giờ tôi mới thật hiểu vì sao Thái Nguyên lại trở thành đệ nhất danh trà. Có lẽ cũng không chỉ do thổ nhưỡng hoặc bàn tay những người thợ sao chè lành nghề, mà dường như những cánh chè Thái Nguyên còn thu nhận trong trời đất và hồn vía con người cùng những nỗi thương đau, những giọt nước mắt thủy chung của những mối tình giang dở, để làm nên một hương vị trà mà không nơi nào có được. Tôi chia tay Sầm A Xám khi trời đã sầm tối.
Thái Nguyên xin kính chào quý khách. Honda ô tô Thái Nguyên có địa chỉ tại đường Cách mạng tháng 8, tổ 3, phường Cam Xá, thành phố Thái Nguyên. Honda ô tô được xây dựng với cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, luôn đảm bảo phục vụ chiếc xe ô tô của quý khách thật chu đáo, chất lượng. Honda Thái Nguyên cung cấp các dòng xe ô tô nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như Honda Jazz, Honda City, Honda Civic, Honda Accord, Honda CR-V, Honda HR-V. Với phương thức trả góp chỉ cần 150 triệu, quý khách hàng sẽ sở hữu ngay một chiếc xe ô tô mới với kiểu dáng đẹp, chất lượng tốt, động cơ bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu. Honda ô tô Thái Nguyên đang có chương trình đặc biệt dành cho khách hàng mua và đặt xe trong tháng 12 này. Honda ô tô Thái Nguyên trân trọng kính mời quý khách hàng đến xem các sản phẩm mới nhất để được tư vấn và lái thử trải nghiệm các dòng xe Honda tại showroom Honda ô tô Thái Nguyên. Mọi chi tiết xin liên hệ qua số hotline 0933 875 777. Honda ô tô Thái Nguyên trân trọng cảm ơn quý khách.
Thưa quý vị và các bạn, 30 phút thời lượng của chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này của đài chúng tôi đến đây đã hết. những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.